Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta, người chân tu phải luôn luôn áp dụng tha thứ và thương yêu, từ bỏ sự tham sân si, hỷ nộ, ái ố dục, vì chúng sanh là một. Vạn vật đồng nhất thể đều có sự sống và chết như nhau. Nếu chúng ta biết áp dụng sự thương yêu và tha thứ, thì tâm thức chúng ta sẽ được nhẹ nhàng và an vui, đi đến đâu cũng đều mang lại nguồn vui cho mọi người. Đêm đêm hành thiền tự khai triển luồng thanh quang điện lành của chính mình, hòa cảm các nơi, các giới, mở được thức hòa đồng thì sẽ giúp được mình và giúp được người. Cuộc sống chúng ta mới thật sự có ý nghĩa. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp phần 2 bài giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại khóa Dũng Chí tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 1988 tại Amphion Le Bain.
Ngày hôm nay chúng ta trở về với con đường chân tu, lập lại trật tự, cũng sống trong một thể xác như mọi người, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng có dư thừa để tha thứ người khác. Đó là sức mạnh của từ bi. Các bạn nói nếu mà tôi tha thứ hoài vậy thì tôi sẽ chết. Hỏi chứ các bạn sống để làm gì đây? Để học hỏi, vay trả, cái luật vay trả. Ê, bạn chết rồi bạn đi học cái gì? Cũng vay trả tùy theo trình độ mà tiến hóa mà thôi. Các bạn lui về thanh tịnh thấy hai chiều đó nó cũng như nhau. Các bạn đâu còn sợ sanh và sợ tử nữa. Các bạn yên tâm, sống cũng học và chết cũng học, nhất định phải học. Thì tự nhiên tâm các bạn sáng suốt, không bị hâm dọa bởi tử thần, không còn chết với chúng ta nữa. Chúng ta đã nhận định rằng hồn chúng ta bất diệt. Nếu chúng ta không có hồn vậy chắc ai ngồi đây? Thì các bạn có thể trả lời cái xác ngồi đây. Nhưng mà cái xác không hồn có thể ngồi được không? Ở trong nhà quàng thiếu gì xác mà nó ngồi không được. Đó, chúng ta thấy chúng ta khác ở chỗ đó, sống động ở đó, khai mở chiều sâu ở đó, hướng về thanh tịnh ở nơi đó, để cảm thức rõ cái có và cái không. Có là có ở nơi nào? Cho nên nhiều người nói có, tôi thấy được có cái đó, nhưng mà không biết cái đó từ đâu đến. Có mà không quán thông được cái nguồn gốc đến và đi của sự việc thì không có bao giờ thấy nó nhận đó là có được. Vì lý luận mà thôi. Ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi cảm thức tôi đã có. Tôi đã có từ nguồn gốc từ bao nhiêu triệu triệu tỷ năm rồi. Mà chính tôi đã làm cho tôi càng ngày càng rút ngắn, càng eo hẹp trong vị trí của thể xác con người. Cho ý chí của chúng tôi không có thua bất cứ một ai. Kể cả con chó, nó cũng không chịu thua con người. Nếu đánh nó cũng căng lại. Cho nên nó cũng đồng hít cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cung ứng cho nó hàng ngày. Hỏi chúng ta là huynh đệ chung trong một quả đầy địa cầu, cộng cả vạn linh chúng ta đang hưởng đây. Hiểu tất cả đồng nhất thể, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì cái thức hòa đồng của chúng ta rất dễ mở. Và dũng chí chúng ta tự nhiên khai minh. Hiểu nó là tôi. Căn nhà này là tôi. Căn nhà này là đóng góp bởi trí khôn của loài người. Cây kia cũng là tôi. Chấp nhận thiên hóa như tôi. Tất cả đều là tôi. Tôi phải hiểu tôi nhiều hơn. Rồi tôi khám phá sự cấu trúc siêu nhiên mà ra. Thì chúng ta đâu có phải người phàm đâu. Tại sao chúng ta phải tranh chấp? Nếu chúng ta không phải người phàm, chúng ta dư thừa để xây dựng cho quả địa cầu càng ngày càng tốt hơn. Dẹp bỏ tham sân si ngộ nhận trong tâm, để chúng ta đồng chung sống giữa tình người và tình người. Không bị tự giam ta trong một góc nào hết. Ta là mọi người là ta. hỏi một số người ngồi đây biết tình huynh đệ là một, thì căn nhà này rất thanh nhẹ. Nếu một số người ngồi đây có hai ba người giận nhau, hờn nhau, thì căn phòng cũng không có yên, bởi nó phong cái tà khí cho nhau. Cho nên óc con người có thể phân luận cái khoa học quyền bí thanh trực rõ rệt, không phải đợi thầy bùa, thầy phép nữa. Vì ta là một phép lạ hiện diện khả trọng. Thể xác của các bạn có chỗ nào từ đầu chí chân không tinh vi không? Các bạn đã học tới bác sĩ, có trình độ khoa học, các bạn hiểu được sự tinh vi của thể xác, rồi các bạn truy tầm chân lý, sự chung tinh vi vô cùng của Thượng Đế nằm ở chỗ nào? Có phải nằm ở nơi đại thanh tịnh không? Những bài toán học vô cùng sáng suốt đang ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Nếu bạn không có thì bạn đi học, bữa nay học tới đó bạn thấy mở tới đó, càng mở các bạn càng vui. Hỏi chứ tâm thức các bạn có không? Các bạn có, các bạn mới vui, các bạn mới nhận, các bạn mới ngồi đó học những bài toán ở đời là khó khăn nhưng mà mình thấy rất dễ dãi. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh thì các bạn đi làm cái gì đó chứ không phải đi học. Các bạn đi làm việc cho Thượng Đế. Cho nên hiểu được bạn vô cùng thì ông trời còn vô cùng hơn bạn. Lúc đó các bạn sẽ đi tới sáng suốt và tâm trở nên vô quan ngại. Vừa học của người đời, vừa ban ơn cho người đời một lượt. Lấy gì ban ơn? Mỗi đêm các bạn tập trung luồng thanh quang của trong nội thức, hòa cảm với thanh quang của đại vũ trụ. Thì trực diện, những người trực diện với bạn là bạn có thức hòa đồng và ban cái thanh quang của bạn đã thâu góp được hàng đêm cho mọi người có cơ hội trực diện với bạn. Cho nên những người tu vô vi thích đi học, thích thể hiện tình người với tình người, bằng lòng học hỏi, rồi bằng lòng tu thiền để so sánh sự tiến hóa giữa đời và đạo, thì chúng ta mới thấy rằng sự tinh vi của Thượng Đế đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn tỷ năm rồi. Chúng ta chỉ có hứa không hành và chậm chạp. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã nghe qua tôi phân tích vị trí của các bạn trong vũ trụ này, thì bạn nắm được một chút nguyên ý đó rồi các bạn sẽ khai thác ra. Nó là vô cùng sông động. Lúc đó các bạn có thể đọc nguyện rằng tôi sẽ giúp anh. Cho nên bạn đã thực hành, bạn đã đi trong đó, bạn đã thoát được ngục tù của nội tâm, không bị trói buộc buộc bởi nghiệp tâm nữa. Bạn mới xứng đáng thể hiện tình yêu của đời, cứu người và giúp mình tiến hóa. Hỏi việc làm của các bạn nhỏ hay là lớn, nhân loại đang khao khát, thật sự đang khao khát. Không có gia đình nào không khao khát sự thanh tịnh và ôn hòa. Cho nên chúng ta phải thực hành, vì ta có sẵn vốn rồi, đầy đủ hết, không thiếu một món nào, không cần mượn của ai hết, chả sợ ai hết, chỉ sợ con ma làm biến trong người ta mà thôi. Nếu chúng ta diệt được nó thì các bạn sẽ sống trong không gian và không thời gian. Giờ nào các bạn làm việc cũng được, mà làm việc trong sáng suốt và tinh vi. Chuyện họ như chuyện mình, thì anh em, chị em của chúng ta. Cho nên chúng ta không có quái ngại nữa. Chúng ta đang chung sống trong một quả địa cầu, đang hưởng chung một nguyên khí chung nhau, hít vô và thở ra từ vừa tới dần. Có nguyên khí mới có sống, không phải có đồng bạc mới là có sống đâu, mà nguyên khí là sự sống. Nguyên khí mới thể hiện tình yêu rất rõ ràng. Cho nên các bạn hiểu được vị trí, hiểu được tình trời, hiểu được tình người, thì các bạn đang lại chờ cái gì đấy? Bạn phải thực hành. Thực hành trong thanh tịnh, không ngôn nóng. Tình trời nhàn hạ, các bạn phải theo chiều hướng nhàn hạ mà khai thác. Không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức. Trật tự là trật tự, không có thể nào sửa được. Nếu sửa là hư. Bây giờ chúng ta chỉ khổ hành trở về trật tự mà thôi, thì chúng ta mới thấy rằng ta đã mất trật tự từ lâu. Cho nên ngày hôm nay thời trời đã thay đổi. Tôi mong rằng khối vô vi phải dẹp hết tất cả những cái đám lý thuyết ra ngoài, nhưng mà thực hành là chánh. Thực hành để thật sự công hiến và dấn thân hy sinh và đạo đức, cấy ngay phúc điền trong tâm ở kiếp này, để kiếp sau các bạn làm việc không còn sự bỡ ngỡ nữa. Các bạn đã ý thức rõ sống phải học hỏi định luật vay trả, chết cũng phải tiến hóa học thêm. Thế gian là tự do, còn tình trời còn tự do hơn. Mà tự do tình trời, tự do trong thanh nhẹ. Nếu thiếu thanh nhẹ không bao giờ hưởng được sự tự do của tình trời. Cho nên ở thế gian nhiều phương pháp tu, có phương pháp kêu người phải hết sức khổ hạnh, nhịn đủ điều cho đến chết luôn, đó là pha luật trời. Phải cởi mở, phải trật tự, phải sử dụng quyền năng thanh tịnh của mình đối xử giữa con người và con người, tình vợ tình chồng. Phải cởi mở, phải thấy rõ chúng ta xuống đây là tạm duyên để đối chất với nhau, học hỏi và tiến hóa trở về tâm linh. Cho nên hiểu được đó, có vợ, có chồng, có cạnh tranh, có kích thích, thì cảm thấy rằng tiến nhanh hơn, sử dụng dũng khí thanh định, hòa nhã học hỏi và thăng hoa, thì không còn bỡ ngỡ tranh chấp giữa người này và người nọ nữa. Thấy luật rõ ràng, không có ai thể chế chúng ta ra được, thì chúng ta rất luôn luôn có giá trị. Phải hiểu chỗ này mà thương yêu nhau trong tình thương xây dựng. Chế cây súng rất dễ mà chế con người rất khó, không có ai có thể chế được. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại điều này để cấy trong óc các bạn thấy giá trị của các bạn, thấy rõ vị trí của các bạn không đi vào trong chiều hướng tâm tối sân si giận hờn vô lý, làm cho gia đình không tiến triển, thần kinh không ổn định, đó là phá luật trời. Chỉ có xuống địa ngục học lại mà thôi, người thế gian không thể chữa bệnh các bạn đâu. Dấn thân hy sinh đạo đức không có. Lập gia đình để làm gì? Để phá hoại lẫn nhau phải không? Cho nên chúng ta đã dấn thân lập gia đình vợ chồng thì phải dấn thân thật sự, hai người đồng hành đồng hy sinh trong đạo đức. Dấn thân gì? Dấn thân bất cứ trong hoàn cảnh nào xảy ra giữa hai người, xấu tốt cũng phải giữ nguyên ý chung sống để thăng hoa và cải tiến. Cho người ta có thịnh rồi cũng có suy rồi nó phải trở lại thịnh. Hy sinh để làm, hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu nó phong phú nhiều quá, cãi bậy nói bậy làm cho gia đình bất ổn, liền nó đi, bỏ nó đi, cắt nó đi, đem sự ôn hòa sử dụng cho gia can được thanh nhẹ, để được lối xóm được bình an. Hy sinh được tánh hư tật xấu là thể hiện được đạo đức sống. Cho nên luật trời đã cho thấy, trước khi yêu thì cái gì cũng hứa, mà yêu rồi thì biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ, cạnh tranh vô lý, mà cấy cho cái tâm thức của mọi người đều loạn xạ hết. Cho nên từ cái đó chúng ta mới cảm thức rằng vô lý. Ông lý, tôi đến đây để tôi gây lộn với ông này, tôi đến đây tôi gây lộn với bà này, tôi phải làm một cái gì hữu ích trước khi tôi chết. Cho nên hiểu điều này thì dễ sửa lại, dễ lặp lại bình thường quả tâm thức. Từ trong tâm thức thể hiện ra là chiến thắng những sửa đổi từ những cái cơ cấu bại trở nên thắng, đông trở nên tịnh, và tiến tới hòa giải với chúng sanh, là chúng ta tự nhiên con người nó mập mạp tốt đẹp vui tươi đó. Mọi người chúc nhau bình an vui đẹp hạnh phúc, nhưng không biết tạo hạnh phúc vui đẹp có chúc nhau cũng vô ích. Các bạn là người đang xây dựng dũng khí và tiến hóa, dấn thân hy sinh đóng góp cho nhân loại. Từ đây trở đi các bạn đã hiểu rõ vị trí rồi, chúng ta không có nên ngu dại mà bị chèn ép vào một góc nữa. Phải bành trướng khả năng thanh tịnh để hòa với các giới và xây dựng cho các giới tiến hóa nhanh hơn. Khoa học đã làm cho chúng ta dễ chịu, khí trời đã làm cho chúng ta dễ chịu, nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu, ta phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật Pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình và cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai bằng một dũng chí vượt quá ngại, không vì lễ này lễ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, độ đời rõ rệt. Khi thấy tánh hư sửa tánh, chúng ta mới giúp đời được. Sửa được tánh tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này, quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng ta ở vị trí con người, chúng ta phải thể hiện rõ rệt và làm cho đứng đắn, thì giá trị của các bạn là vô cùng. Mất trật tự sợ thất nghiệp, có trật tự không bao giờ thất nghiệp. Làm việc vô quái ngại lúc nào cũng là vui làm, chấp nhận chứ không có trì trệ nữa. Hôm nay đến đây cũng đến giờ rồi, thì các bạn chiều nay sẽ có 2 giờ vấn đáp với tôi. Sau khi các bạn nghe lại những cuốn băng, những lời trong cuốn băng này và có những gì định hỏi, chiều nay chúng ta sẽ có cái một trao đổi trong thất tình và bất cứ đề tài nào. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đường Không Đi Không Đến, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Công Thành gửi đến quý vị.
Không tu không tiến, tu không thành không thiên. Ơi hỡi người trần gian, muốn đi tới đích ta phải bước lên đàn. Ơi hỡi người trần gian, chuông mà chẳng đánh sao có tiếng ngân vang. Ơi hỡi người trần gian, thân mà chẳng tu sao hồn được thanh quang. Và tu mà không hành sao tới được thiên đàng. Lọ bất hành bất đạo, chung bất đà bất minh, thân bất tu bất tiến, tu bất hành bất linh, đường không đi không đến, chuông không đánh không kêu, thân không tu không tiến, tu không hành không thiên. Đạo không hành không đắc, tu không hành không linh.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo của bạn Đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới? Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng. Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được. Bất cứ gia nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì? Tay bị giật, giật chứ.
Soi hồn tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật điện.
Cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nó mới đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng, tất cả mọi việc trở về không. Tâm thức không có nuôi nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Xin thầy giải thích thêm, thế nào là làm như không làm, nói như không nói? Có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lãnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. À, nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là êm. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết. Nhưng rồi xong là thôi, không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiếng luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thích, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Trường hợp có làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường mình.
Giờ Tí là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ Tí?
Giờ Tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trớn để làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ Tí, từ 11 giờ khuya trở đi là giờ Tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân nhục.